Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu. Từ hôm nay, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương. Còn tại Quảng Ninh, gỡ bỏ 2 chốt kiểm soát cuối cùng trên địa bàn huyện Vân Đồn từ 12 giờ trưa nay do tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đã và đang được kiểm soát tốt, đồng thời xử phạt 125 triệu đồng đối với 5 người cố tình trốn khai báo y tế. Chống dịch nhưng không để hàng hóa kém lưu thông, nhiều tổ chức cá nhân đang nỗ lực giúp tiêu thụ hàng nghìn tấn nông sản của nông dân Hải Dương. Đợt 3 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ thực hiện trong 6 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 tới. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đức và Pháp tuyên bố sẵn sàng cho một mối quan hệ liên Đại Tây Dương mới sau khi nước Mỹ có chính quyền mới, đồng thời cam kết tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng như cam kết với NATO. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phú Yên không nên chỉ chú trọng quy mô nguồn vốn sẽ đầu tư vào tỉnh mà cần lưu tâm đến ý tưởng, tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ thể trong tổng thể chiến lược phát triển của địa phương. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm qua và nhiệm vụ giải pháp năm nay của địa phương. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo của một số bộ ngành trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,69%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Năng suất một số cây trồng vật nuôi đạt khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,9%, thương mại và các ngành dịch vụ có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng nhưng do tác động trực tiếp của dịch COVID-19, doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, trong điều kiện khó khăn, tỉnh vẫn luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng, giúp giải ngân vốn trung ương đạt 95% kế hoạch vốn được giao. Tỉnh cũng tập trung triển khai lập kế hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện đang khẩn trương thực hiện các bước tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo quy định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 58 xã nông thôn mới, 5 xã nông thôn mới nâng cao và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Phú Yên là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong khu vực Nam miền Trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Phú Yên đã có những quyết tâm mạnh mẽ để vươn lên. Tỉnh cũng đã phát hiện ra những vấn đề quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội như hoàn thiện công tác quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất cơ chế thay vì xin tiền để phát triển các dự án, đi đôi với việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn. Thủ tướng nhận định tỉnh cũng đang đi vào những trọng tâm để phát triển như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, phát triển hệ thống giao thông cao tốc, cả hàng không, với động lực hướng tới mục tiêu toàn dân cùng được hưởng lợi. Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại phải khắc phục trong thời gian đến của Phú Yên, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chú trọng hơn nữa việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân để tạo điều kiện cho khu vực này nhanh chóng lớn mạnh hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, nhất là trong ngành du lịch. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến tinh thần không phân biệt trong việc lựa chọn giữa các khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân khi triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh cần làm tốt công tác dân vận chính quyền trong tiến trình triển khai các dự án, đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, du lịch để tận dụng lợi thế những bãi biển đẹp của Phú Yên.
Chúng ta đang nói một cái môi trường kinh doanh năng động và cởi mở trong việc lôi kéo đại bàng về làm tổ. Nhưng tôi nhấn mạnh không nên chỉ chú trọng đại bàng mà cần trước hết có những hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong muốn hiện diện ở Phú Yên. Không chỉ chú trọng quy mô vốn mà cần lưu tâm đến ý tưởng tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ thể trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh nhà. Cho nên vấn đề quy hoạch khớp nối để phát triển bền vững tỉnh Phú Yên rất quan trọng. Chúng ta phải có quy hoạch phát triển đúng hướng, nhưng mà tốc độ phát triển phải cao hơn, còn nếu không chúng ta sẽ bị tụt hậu.
Thủ tướng cũng nhận định du lịch Phú Yên như một viên kim cương thô, quý hiếm, rất cần bàn tay những người thợ khéo, xứng tầm để vận hành. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, cần quan tâm đến vấn đề môi trường, xanh, bền vững, thực hiện chiến lược phát triển số quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành ủng hộ và sát cánh với Phú Yên trong tiến trình phát triển. Ở chiều ngược lại, Phú Yên cũng cần có những giải pháp phù hợp, tận dụng các nguồn lực để phát triển.
Những cách làm ấy không chỉ là tư tưởng về mặt chiến lược mà là lời khuyên dành riêng cho tỉnh Phú Yên mà còn dành cho nhiều địa phương khác trên cả nước trong giai đoạn mới, nhất là những tỉnh khó khăn. Tôi muốn nói tinh thần này để các địa phương trong cả nước đều phải có cách làm phù hợp để có những giải pháp cụ thể trong phát triển. Cho nên những vấn đề giải quyết nút thắt ở môi trường, những vấn đề về đẩy mạnh khoa học công nghệ, những vấn đề tôi xin nói lại, những vấn đề về quy hoạch định hướng đi trước một bước và làm nhanh, chính xác để có tầm nhìn mới trong phát triển rất quan trọng đối với một cái niên độ phát triển 5 năm đến cũng như nhiều năm đến.
Dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã diễn ra lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Phú Yên và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ về chương trình phối hợp công tác 5 năm giai đoạn 2021-2025 với Công ty Cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam tài trợ toàn bộ kinh phí để thực hiện lập 24 chuyên đề bằng sản phẩm của quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thỏa thuận hợp tác phát triển cảng hàng không Tuy Hòa giữa hãng hàng không Vietjet với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Thỏa thuận tài trợ lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển khu vực ven sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Capital Real Estate và ký kết hợp đồng tư vấn quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 giữa nhà tài trợ Công ty Vườn Thời đại Việt Nam với hai đơn vị tư vấn Công ty Ronan Berger của Đức và Công ty tư vấn quy hoạch đô thị Subana Jurong của Singapore.
Trước đó vào sáng nay tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu. Lễ phát động do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Tháng 11 năm ngoái, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tới ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng ký ban hành chỉ thị số 45 về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm nay. Cùng với cả nước, năm nay thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới 1 tỷ cây xanh và chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Yên xây dựng triển khai đề án trồng mới 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xanh hóa môi trường sống. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với các chương trình hành động của ngành nông nghiệp và các địa phương trong nỗ lực bảo tồn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh đã không chỉ góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc mà còn xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn Việt Nam. Làm tốt chương trình này là cách thức vô cùng thiết thực để tưởng nhớ, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và tinh thần hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa tâm nguyện Việt Nam sánh vai với cường quốc Nam Châu. Theo Thủ tướng, sánh vai với các cường quốc Nam Châu không chỉ sánh vai về kinh tế, về khoa học công nghệ mà còn về môi trường xanh, sạch, đẹp, yếu tố quan trọng góp phần làm nên chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng như mục tiêu phát triển bền vững của nước ta. Trong đó, cuộc sống của người dân không chỉ kinh tế, không chỉ chỉ số GDP bình quân đầu người hay các chỉ số khác mà chúng ta đã cam kết trước Quốc hội và nhân dân.
Một trong những minh chứng quan trọng về điều này chính là câu chuyện phát triển thần kỳ của nước Singapore sau khi trở thành đất nước độc lập, từ phát triển vườn trong thành phố đến thành phố trong vườn, và bây giờ là chiến lược thành phố trong tự nhiên. Nhấn mạnh màu xanh là màu của thịnh vượng, màu của sự sinh sôi, phát triển bền vững. Chính vì vậy, Thủ tướng kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục ủng hộ, đồng hành với các địa phương, các cơ quan để lan tỏa thúc đẩy phong trào Tết trồng cây, phủ xanh đất trống đồi núi trọc trong cả nước. Thủ tướng bày tỏ mùa xuân mang đến tiết trời ấm lên cho cây lá sinh sôi nảy nở, cho chúng ta một mùa xuân hy vọng. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu lớn hơn nữa, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng vươn lên, mang lại thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:
trong sự nghiệp vĩ đại ấy, phát triển kinh tế xã hội hài hòa với thiên nhiên và môi trường chính là con đường để người dân có được ấm no, hạnh phúc và bình yên thực sự. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức hãy sáng tay áo vào cuộc để cùng nhau gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, của dân tộc ta.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và nhân dân địa phương trồng cây tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, đồng thời với lễ phát động tại di tích lịch sử Thành An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, và tại di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Bác Hồ, huyện Sơn Hòa. Trước đó, chiều tối qua, nhân chuyến công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Phi Thưởng, nguyên chiến sĩ bảo vệ bến tàu không số Vũng Rô, và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng tàu 41, anh hùng đoàn tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn 308 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự lễ.
Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, từ năm 1959 đến nay, mỗi khi xuân về, thực hiện mong ước của Bác Hồ làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta với ý nghĩa bảo vệ môi trường trong lành cho nhân dân và thế hệ mai sau. Bà Trương Thị Mai tin tưởng Hội Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục vận động cán bộ hội viên phối hợp với lực lượng vũ trang trong cả nước tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái với tinh thần người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vận động xã hội hóa trồng hơn 2.200 cây tại Trung đoàn Thủ đô, góp phần tô thêm màu xanh cho doanh trại. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả để vận động hội viên phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như vệ sinh môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, v.v. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, công trình vườn cây phụ nữ. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, các cấp hội sẽ vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng mới từ 20 triệu cây trở lên tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung, khu văn hóa, lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu 1 tỷ cây xanh trong 5 năm, theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận có 6 ca mắc mới tại tỉnh Hải Dương. 6 ca này đều là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện có 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và 4 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Vào rạng sáng nay, đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường chi viện cho Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đợt này gồm kỹ thuật viên xét nghiệm Quách Hiền Trung, khoa sinh hóa và kỹ sư Văn Cập Quý ở phòng trang thiết bị y tế. Ngoài nhân lực, các nhân viên y tế này mang theo trang thiết bị y tế là hệ thống máy sinh hóa miễn dịch để hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Hải Dương xét nghiệm. Thời gian hỗ trợ cho đến khi dịch bệnh tại Hải Dương được kiểm soát. Theo lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là đội phản ứng nhanh thứ 3 đi chi viện cho các địa phương trong đợt dịch bùng phát này. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết, với tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, sẵn sàng hỗ trợ và chi viện cho các tiền tuyến, ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy tin tưởng ekip phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, thị xã Quảng Yên đã kích hoạt hệ thống camera giám sát tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
Đây là chốt đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh ứng dụng hệ thống camera giám sát để kiểm soát người và phương tiện ra vào trên địa bàn. Hệ thống camera giám sát tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trạm thu phí cầu Bạch Đằng được kết nối trực tiếp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thị xã Quảng Yên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát dịch qua chốt, giúp lãnh đạo thị xã Quảng Yên giám sát các tình huống phát sinh. Từ 12 giờ trưa nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn đã có quyết định gỡ bỏ hai chốt kiểm soát phòng dịch nội đảo Cái Bầu tại cầu Vân Đồn 3 và trạm thu phí cao tốc Vân Đồn Hạ Long. Như vậy, sau 24 ngày làm nhiệm vụ chốt chặn tại các vị trí cửa ngõ ra vào huyện Vân Đồn, hai chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 tại cầu Vân Đồn và trạm thu phí đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn đã được gỡ bỏ, cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Huyện Vân Đồn tiếp tục quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp đi đến từ vùng dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
5 người trốn khai báo y tế vừa bị cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 125 triệu đồng, tin cho biết.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với Bùi Vĩnh Hường, 19 tuổi, trú tại Cẩm Phả, Nguyễn Duy Cường, 47 tuổi, trú tại Cẩm Phả và Nguyễn Bá Tính, 55 tuổi, Trần Văn Hà, 51 tuổi và Nguyễn Bá Dư, 52 tuổi, đều trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nhóm người này bị xử phạt về hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, theo Nghị định 117 của Chính phủ. Rạng sáng qua 19 tháng 2, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 huyện Vân Đồn phát hiện anh Nguyễn Duy Cường, lái xe của công ty Phương Đông, chở 3 người quê Nghệ An trên xe. Qua kiểm tra, chỉ có lái xe Cường đủ điều kiện và cho đi vào huyện. 3 trường hợp còn lại không đủ điều kiện nên tổ công tác đã yêu cầu quay trở lại. Sau khi xuống xe, cả nhóm bàn nhau đi bộ xuống dưới gầm cầu để vòng ra sau chốt kiểm soát, còn anh Cường lái ô tô qua chốt và dừng lại ở khu vực gần cầu Vân Đồn 3 để đón. Khi cả nhóm đang lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản. Trước đó, tối 18 tháng 2, tổ công tác của chốt kiểm soát dịch COVID-19 cao tốc Hạ Long Vân Đồn đang làm nhiệm vụ kiểm soát phương tiện và khai báo y tế. Lúc này, anh Bùi Vĩnh Hường cố tình điều khiển ô tô lao qua chốt kiểm soát để bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã đuổi theo và đưa lái xe về trụ sở công an để làm việc.
Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang khẩn trương truy tìm hai người quốc tịch Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn. Tin của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Hai người Trung Quốc bỏ trốn sau khi đã thực hiện cách ly được 9 ngày tại một cơ sở y tế tại thành phố Dĩ An có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Theo quy định phòng chống dịch, sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày. Hiện lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo công an các phường truy tìm và phát động phong trào toàn dân, phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin khi phát hiện hai đối tượng. Địa phương cũng tiến hành kiểm tra, siết chặt công tác quản lý tại các khu cách ly. Trước đó, công an phường Bình Thắng đi tuần tra đã phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nên đã buộc họ phải đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay, Bình Dương có 38 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó có 25 người đến từ Trung Quốc, 13 người đến từ Campuchia. Tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định phòng chống dịch COVID-19.
Và vào chiều nay, thì Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương cũng xác nhận là có việc nam tài xế từ Hải Dương vào Bình Dương đã che biển số xe để trốn cách ly. Nam tài xế này đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với một quán rượu trên địa bàn do không tuân thủ lệnh tạm ngừng hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Quán rượu này có địa chỉ tại 26 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, đã không tạm dừng hoạt động kinh doanh nơi công cộng theo quy định, không thực hiện giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản cho 5 nhân viên đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Trước đó, để đảm bảo thực hiện nghiêm và đồng bộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, địa phương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 2. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay cũng cho biết là đơn vị đã xác định được đối tượng làm giả mạo văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 là một học sinh lớp 9 trú ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó vào chiều 18 tháng 2 trên mạng xã hội truyền tải văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp ký vào ngày 18 tháng 2 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học từ 19 tháng 2 năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi văn bản được phát tán đã gây nhiễu loạn thông tin, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên lúng túng, người dân trên địa bàn hoang mang. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định đây là văn bản giả mạo và phát đi thông báo khẩn để cảnh báo người dân. Hiện Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ tất cả các trường hợp có liên quan đến vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trước việc hàng chục nghìn tấn nông sản tại tỉnh Hải Dương đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa được tiêu thụ, nhiều tổ chức cá nhân đã kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản của địa phương, góp phần chung tay để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo thống kê của toàn tỉnh, có trên 4.000 hectare rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch, sản lượng khoảng 90.700 tấn, chủ yếu là hành, cà rốt, rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá đang cần được tiêu thụ và giải cứu. Chị Phạm Minh Thắm, thành viên nhóm giải cứu nông sản Hải Dương tại Hà Nội cho biết, với tinh thần bầu ơi thương lấy bí cùng, nhóm Thắm và những người bạn đã kêu gọi cộng đồng trên mạng xã hội. Chỉ sau 2 ngày, nhóm đã nhận được hàng ngàn đơn hàng chung tay giải cứu vựa nông sản Hải Dương. Theo đó, hàng sẽ được một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thu gom và đội xe của hợp tác xã vận chuyển đến tay người tiêu dùng với giá phi lợi nhuận.
Chúng tôi chủ yếu là nhận được sự ủng hộ của người dân Hà Nội và người ta đã mua theo nhóm rất là nhiều. Hiện nay số lượng đơn chúng tôi chưa thống kê nhưng đã lên đến phải vài chục tấn rồi. Có một hợp tác xã đứng ra và thu mua và gom nông sản đấy cho người nông dân và cũng đã được kiểm dịch qua các cái chốt kiểm soát và được kiểm dịch để chuyển cho chúng tôi.
Chị Vũ Thị Thu Trang, thành viên hợp tác xã Tân Đức, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, một trong những hợp tác xã tổ chức thu gom tiêu thụ nông sản của bà con trong tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tại hợp tác xã giải cứu đợt 1 được khoảng 3 tấn nông sản. Nhóm cam kết tất cả những người đi thu hoạch nông sản không thuộc diện cách ly. Cùng với đó, trong quá trình thu hoạch, người nông dân đều được đảm bảo đeo khẩu trang, sử dụng đồ bảo hộ, đảm bảo các sản phẩm nông sản đến tay người tiêu dùng an toàn. Hiện tại, các sản phẩm nông sản của hợp tác xã đã được nhận hỗ trợ tiêu thụ của hệ thống siêu thị Co-op-Mart Hà Nội, sàn thương mại điện tử hàng tin dùng.com. Chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển đến Hà Nội vào thứ ba tuần tới.
Các hợp tác xã thì đều có chứng nhận của VietGAP là rau củ sạch và được phun khử khuẩn trước khi đưa vào thị trường tiêu thụ. Khi mà tập trung giải cứu thì ở dưới đây Sở Y tế cũng đã có kế hoạch là sát trùng rồi là phun khử khuẩn trước khi mà vận chuyển đi. Và ở đầu Hà Nội thì các anh chị cũng đã liên hệ để khi mà lên Hà Nội phun khử khuẩn một lần nữa. Nhưng tôi tìm hiểu và hỏi ý kiến bác sĩ chuyên ngành thì đối với các hàng nông sản như thế này, nếu như mà có virus lưu lại ở trên nông sản thì cũng không có khả năng giữ được trong thời gian dài.
Việc chung tay giúp đỡ bà con nông dân vượt qua khó khăn là một việc làm được cộng đồng ủng hộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương, nhiều người tiêu dùng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cần giám sát chặt chẽ quy trình thu hoạch để đảm bảo nông sản được an toàn. Chia sẻ quan điểm này, ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
Hải Dương là một trong những cái nơi mà chuyên canh sản xuất các cái loại thực phẩm sạch. Hiện nay vì cái e ngại đấy mà người tiêu dùng khó tính với sản phẩm thì sẽ làm cho người dân còn thiệt hại nặng nề hơn, lãng phí của xã hội rất là nhiều. Còn về vấn đề là nhà nước khi mà đưa các cái sản phẩm vào lưu thông và đặc biệt là qua các cái kênh phân phối có uy tín, chắc chắn là người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Vì bản thân là các cái doanh nghiệp phân phối uy tín, người ta cũng đã có sẵn các cái quy trình để kiểm duyệt các cái thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người rồi.
Chống dịch nhưng không để hàng hóa kém lưu thông, Hải Dương cũng đang đề nghị chính phủ cần sớm có chỉ đạo, tránh tình trạng tê liệt trong giao thông hàng hóa mà nông sản là đối tượng chịu ảnh hưởng trước tiên, sau đó là các ngành sản xuất công nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh Hải Dương sẽ đảm bảo điều kiện phòng dịch mới cho hàng hóa lưu thông ra thị trường để người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng.
Và trong một diễn biến liên quan thì Sở Công Thương Hải Dương đã tiếp tục có công văn hỏa tốc để gửi Bộ Công Thương báo cáo chính phủ và kiến nghị triển khai các biện pháp đồng bộ hỗ trợ tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, giảm thiệt hại cho người dân vùng dịch, đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng nông sản thực phẩm, hàng xuất nhập khẩu thông qua các cảng và cửa khẩu quốc tế. Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước xem xét thống nhất cách áp dụng các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa, xác định rõ các điều kiện để cho phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông thuận tiện qua địa bàn các tỉnh nói chung cũng như trong vùng có dịch nói riêng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đợt 3 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020-2021 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 cho đến 24 giờ ngày 27 tháng 2, tổng cộng là 6 ngày. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch đổ ải phục vụ gieo cấy lúa đông xuân và tích nước phục vụ tưới dưỡng. Phóng viên Minh Long thông tin.
Kết thúc đợt 1 và đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2020-2021 toàn vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có khoảng 498.000 ha lấy nước đổ ải, đạt hơn 95% kế hoạch đề ra. Trong đó các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước và đang triển khai đồng loạt gieo cấy trong khung thời vụ gồm Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định. Chi cục Thủy lợi thành phố Hà Nội cho biết hiện các doanh nghiệp thủy lợi đã cấp đủ nước cho khoảng 70.000 ha, đạt 83,2% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân 2021. Trong đó, các huyện như Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Mỹ Đức đã cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích sản xuất vụ xuân. Theo ông Nguyễn Tuấn Phát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, ngay từ mùng 3 Tết, một số nông dân đã tranh thủ thăm đồng, gỡ bỏ ni lông che phủ trên diện tích mạ để gieo cấy lúa vụ xuân.
Xã Lê Lợi thì vẫn là một xã nông nghiệp. Trong lúc này là mình phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch và vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo lịch của cấp trên thì xã cũng đã triển khai đầy đủ kế hoạch giải phóng đất rồi là gieo mạ để cho nhân dân sản xuất vụ xuân.
Ngoài các địa phương như Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã đạt hơn 90% kế hoạch đổ ải, hiện nay thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều diện tích chưa lấy nước đổ ải. Đôn đốc công tác đảm bảo nước cho thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tăng cường đảm bảo nguồn nước phụ gieo cấy lúa đông xuân. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nêu rõ:
đợt 3 là giữ cái mực nước ở Sơn Tây là 2,5 m trở lên và tập trung chủ yếu cho vùng Hà Nội, đảm bảo mục tiêu tất cả lúa nước gieo cấy của những khu vực mà chúng ta là cần canh tác trong năm nay.
Theo khuyến cáo của ngành trồng trọt, sản xuất vụ đông xuân trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, các địa phương cần linh hoạt và chủ động trong chỉ đạo sản xuất. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt lưu ý, nông dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về dịch COVID-19, đồng thời chủ động sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đảm bảo an toàn chống dịch nhưng không để gián đoạn kế hoạch sản xuất.
Lưu ý là trong cái điều kiện dịch COVID diễn ra không lường được, các địa phương phải có những cái phương án làm sao lưu thông được hàng hóa, ví dụ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống mạ. Thứ hai, có những cái phương án khi mà có những cái diện tích, những khu vực bị phong tỏa, bị cách ly, ta cũng có những kế hoạch để chúng ta hỗ trợ đồng công như thế nào đấy để chúng ta đảm bảo.
Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian lấy nước đợt 3 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 22 tháng 2 đến 24 giờ ngày 27 tháng 2, tổng cộng 6 ngày. Mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây, Hà Nội được duy trì từ 2,5 m trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy theo kế hoạch, đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh, mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng lúa, thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng bờ thửa, khẩn trương làm đất để giữ nước trên ruộng, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo phương án điều chỉnh lịch điều tiết nước, vừa đảm bảo đủ nước gieo cấy, vừa tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện, phục vụ phát điện vào mùa khô.
Do nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại trong thời gian qua, vào đầu năm nay, ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân nhiều tỉnh khu vực Đông Bắc đã ra đồng gieo trồng vụ xuân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Đông Bắc phản ánh.
Tại nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nông dân đã xuống đồng chuẩn bị đất, chuẩn bị mạ giống vụ xuân. Theo kế hoạch, vụ xuân này tỉnh Quảng Ninh gieo trồng trên 31.900 ha, trong đó trà lúa xuân muộn chiếm trên 96% diện tích. Anh Hoàng Văn Nhâm, nông dân xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ cho biết.
Trong những cái tháng trước thì có rét đậm, rét hại xảy ra, thì một số loại cây trồng thì nó không được phát triển thuận lợi. Đến thời điểm này khi mà thời tiết thuận lợi thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị đủ giống, phân bón và huy động lao động trong gia đình vệ sinh đồng ruộng, làm đất, ngâm ủ hạt giống và xuống giống kịp thời, lấy nước đảm bảo, và hy vọng là mùa vụ mới này sẽ đạt những hiệu quả cao hơn.
Bắc Cạn và Cao Bằng là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt rét đậm vừa qua, nên ngay từ trong Tết, khi thời tiết ấm hơn, bà con đã chủ động gieo mạ. Năm nay, tỉnh Cao Bằng có kế hoạch gieo cấy hơn 3.600 hecta lúa, 25.100 hecta ngô và gần 13.000 hecta các loại cây có củ, cây công nghiệp, rau màu các loại. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, vụ xuân này sẽ có 8.500 hecta lúa được gieo cấy, 8.500 hecta ngô và gần 5.000 hecta rau, đậu, cây tinh bột và cây công nghiệp ngắn ngày. Ông Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Các cái diện tích bị hạn với các cái chân ruộng ở điểm cao mà khó cho việc lấy nước thì trước tiên ngành cũng khuyến cáo bà con là chỗ nào mà có thể là được thì sẽ chuyển sang để trồng những cái cây cho giá trị kinh tế cao hơn. Còn những cái điểm nào mà có thể khắc phục được thì cũng tuyên truyền vận động bà con đáp ứng tốt nhất cái điều kiện để có nước phục vụ cho vụ xuân, làm sao thì chậm nhất cấy xong trước 15 tháng 3 này và tập trung cho cái thời điểm cấy rộ cuối tháng 2.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Phóng viên Khắc Kiên dẫn nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng địa phương đã tiến hành kỷ luật 5 cán bộ sĩ quan, trong đó khai trừ ra khỏi đảng 2 người.
Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với Thượng úy Đoàn Văn Toàn, đảng viên, đội trưởng, và Thượng úy Nguyễn Văn Trung, đảng viên, nhân viên quân khí, đội tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp, đồn biên phòng Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Vũ Văn Phú, phó bí thư chi bộ, đồn trưởng đồn biên phòng Hua Bum. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, bí thư chi bộ, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu, và Đại úy Phạm Minh Chí, phó bí thư chi bộ, trạm phó trạm biên phòng cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đại tá Lê Công Thành, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, các cán bộ chiến sĩ này đã vi phạm trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ, quy định những điều đảng viên không được làm. Việc thi hành kỷ luật kịp thời đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trước đó, tại kỳ họp thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa 14 cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với ông Vũ Văn Trào, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Phóng viên Trần Long thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sau nhiều giờ lẩn trốn và trưa nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi can Cà Văn Biển tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1 km.
Tối qua, đối tượng Cà Văn Biển, sinh năm 1988, trú tại bản Song, xã Triềng La, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã giết người vợ sinh năm 1995, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu đã huy động hơn 100 người thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, truy bắt kẻ thù ác. Sau hơn 12 giờ đồng hồ, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được đối tượng Cà Văn Biển tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1 km. Khi bị bắt, đối tượng Biển có vết thương trên người, nghi là có ý định tự tử. Hiện đối tượng Biển đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, nhiều khu vực trên Biển Đông, vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2m đến 4m, rủi ro thiên tai cấp 1. Ngoài ra, theo thông tin từ một số cơ quan dự báo quốc tế và khu vực tại vùng biển cách phía đông Philippines khoảng 700 km, có cơn bão Duzuan đang hoạt động và di chuyển về phía Tây. Diễn biến bão rất phức tạp, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến vùng biển nước ta trong những ngày tới. Hiện nay, đang trong mùa khai thác đánh bắt hải sản, số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển cũng rất lớn. Vì vậy, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển và bão gần trên Biển Đông. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay và ngày mai các khu vực trên cả nước đều có nắng vào ban ngày. Sáng thì vẫn có sương mù xuất hiện tại các tỉnh thành Bắc Bộ, gây ra những ảnh hưởng về tầm nhìn cho người dân, nhất là tại khu vực ven biển và vùng núi. Tuy nhiên, thời điểm gần trưa thì nắng lên, tan sương và kéo theo nhiệt độ cũng tăng dần với nhiệt độ ở ngưỡng 21 đến 24 độ. Các khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nhiệt độ có thể cao từ 25 đến 26 độ. Về đêm nhiệt độ giảm, trời khá là rét. Toàn miền Trung ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ vừa phải không quá 31 độ. các tỉnh thành phía Nam đang vào cao điểm mùa khô với trạng thái nắng nóng và khô hanh kéo dài, bức xạ mặt trời mạnh và chỉ số tia UV khá là cao, nhiệt độ ban ngày trong khoảng 31-32 độ, nhưng mà về đêm chỉ còn khoảng 26-27 độ. Người dân ở những khu vực này cần hết sức đề phòng với nguy cơ cháy nổ.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 9 thành viên nội các đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này với số phiếu áp đảo, trong bối cảnh ông và chính phủ đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối thường xuyên diễn ra trong nhiều tháng qua. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan.
Với 272 phiếu thuận, 206 phiếu chống và 3 phiếu trắng, lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, ông Prayut đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Trước đó, vào hồi tháng 2 năm 2020, ông Prayut cũng dễ dàng vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm hạ bệ ông khỏi vị trí thủ tướng được phát động bởi phe đối lập. Ngoài ông Prayut, 8 bộ trưởng khác trong nội các của ông cũng vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội diễn ra vào chiều 20 tháng 2. Người còn lại là Phó Thủ tướng Pravit Vongsuvan. Thất bại trong việc hạ bệ thủ tướng và các thành viên trong nội các, những người phản đối chính phủ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn. Tuy nhiên, thông tin của cuộc biểu tình này chưa được tiết lộ. Phe đối lập chỉ trích chính phủ xử lý tình trạng COVID-19 tại Thái Lan, nền kinh tế xuống dốc và những cáo buộc tham nhũng. Trước đó, ngày 19 tháng 2, một cuộc biểu tình khác do giới trẻ phát động đã xảy ra trước tòa nhà Quốc hội nhằm gây sức ép cho các nghị sĩ bỏ phiếu phản đối thủ tướng đương nhiệm. Trong cuộc tranh luận kéo dài 4 ngày trước cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ tại Thái Lan đã cáo buộc ông Prayut và một số bộ trưởng xử lý không hiệu quả việc phân bổ ngân sách, các biện pháp kinh tế để đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới cũng như việc triển khai tiêm chủng bị trì hoãn. Chính phủ đã bác bỏ những cáo buộc trên và bảo vệ các chính sách và chiến lược của mình.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa tiến hành điện đàm liên tiếp với hai người đồng cấp Brunei và Indonesia về tình hình Myanmar. Ông nhấn mạnh ủng hộ ASEAN phát huy vai trò của mình trong vấn đề Myanmar theo phương thức ASEAN. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
Ngoại trưởng Indonesia Retno khẳng định, Indonesia rất quan tâm đến tình hình tại Myanmar, với mong muốn an ninh và hạnh phúc của người dân quốc gia này luôn phải được đặt lên hàng đầu. Bà cho biết, Indonesia sẽ thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, tiếp xúc với Myanmar một cách xây dựng, trên nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ, nhằm giúp nước này vượt qua khó khăn, tiếp tục thúc đẩy tiến trình dân chủ bao trùm ở trong nước. Theo bà Retno, Indonesia và một số thành viên trong ASEAN đã đề xuất triệu tập cuộc họp ngoại trưởng không chính thức, hy vọng Trung Quốc ủng hộ và tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Về phần mình, ông Vương Nghị nhấn mạnh, cả Trung Quốc và ASEAN đều quan tâm tình hình ở Myanmar, cũng như việc khôi phục và duy trì hòa bình ổn định ở quốc gia này. Trong khi đó, ông Eriwan, ngoại trưởng Brunei cho rằng, công việc nội bộ của Myanmar phải do chính người dân nước này tìm ra giải pháp lâu dài, đồng thời nhấn mạnh, là chủ tịch luân phiên của ASEAN, nước này mong muốn tình hình Myanmar sớm khôi phục ổn định. Ông cho biết, ASEAN đang tìm cách đối thoại và tiếp xúc với Myanmar, đồng thời hy vọng sẽ duy trì trao đổi mật thiết với Trung Quốc, với tư cách là nước láng giềng lớn nhất của quốc gia này và ASEAN. Ông Vương Nghị cũng cho rằng, vấn đề của Myanmar cần được giải quyết hòa bình trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi dân chủ trong nước một cách tuần tự. Bắc Kinh ủng hộ ASEAN phát huy vai trò tích cực trong vấn đề này theo phương thức ASEAN. Tin tưởng ASEAN sẽ có đủ trí tuệ chính trị của một tổ chức khu vực hoàn thiện để giúp Myanmar vượt qua cửa ải khó khăn này và trông đợi vào vai trò điều phối quan trọng của Brunei với tư cách là chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Các nhà lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu châu Âu là Đức và Pháp đều tuyên bố đã sẵn sàng cho một mối quan hệ liên đại Tây Dương mới sau khi nước Mỹ có chính quyền mới, đồng thời cam kết tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng như cam kết với NATO. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại Hội nghị An ninh Munich thường niên được tổ chức trực tuyến ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định nước Đức cũng như châu Âu nói chung không phải lúc nào cũng có chung lợi ích với nước Mỹ và cần phải thẳng thắn đề cập đến các khác biệt. Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng hai bên chia sẻ nhiều giá trị chung và nhiều nền tảng chung để có thể tiếp tục hợp tác thành công. Đề cập đến thách thức chung mà châu và Mỹ phải đối phó, bà Angela Merkel cho rằng hai bên cần nhanh chóng xây dựng một chiến lược chung trong quan hệ với Nga, một mặt vừa hợp tác nhưng mặt khác cũng phải chỉ rõ sự khác biệt. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cho rằng vào thời điểm này quan hệ với Nga đang trở nên xấu đi. Đối với Trung Quốc, bà Angela Merkel cũng nhấn mạnh rằng phương Tây cần phải vừa hợp tác vừa cạnh tranh, đồng thời châu Âu và Mỹ cần phải đối thoại với nhau chặt chẽ hơn để xây dựng cách tiếp cận chung ứng phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc. Để làm tất cả những điều đó, bà Angela Merkel khẳng định nước Đức sẽ giữ vững kế hoạch gia tăng ngân sách quốc phòng đã cam kết với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.
Năm 2014, tại xứ Wales, chúng ta đã bàn về việc các nước thành viên đạt mức chi tiêu quốc phòng 2% GDP. Nước Đức đã cam kết và đang hành động theo hướng đó, khi ngân sách quốc phòng năm nay đã đạt mức 1,5% GDP. Chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đạt được mức 2%.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, trong đó ông Macron tuyên bố tin tưởng vào NATO, nhưng cho rằng khối này cần phải cải tổ chiến lược, chú trọng hơn đến các cách tiếp cận về mặt chính trị. Ngoài việc đề cập đến chiến lược an ninh trong NATO, Tổng thống Pháp cũng nhắc lại đề xuất về việc Mỹ và châu Âu cần sớm cung cấp khoảng 13 triệu liều vaccine cho châu Phi nhằm giữ vững uy tín của các nước phương Tây và tránh thua thiệt với Nga và Trung Quốc trong cuộc đua ngoại giao vaccine.
Chính quyền Australia và Facebook vừa có các cuộc thảo luận cấp cao sau khi gã khổng lồ công nghệ hạn chế chia sẻ tin tức của người dùng Internet tại Australia, kéo theo sự chỉ trích mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg cho biết cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với ông chủ Facebook Mark Zuckerberg để tìm cách thức thoát khỏi tình trạng hiện nay. Theo ông, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này. Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison hối thúc Facebook chấm dứt điều mà ông gọi là những lời đe dọa và quay trở lại đàm phán.
Điều tôi hài lòng là Facebook đã trở lại bàn đàm phán. Đó là những gì chúng tôi muốn thấy. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này. Và vì vậy, tôi hoan nghênh việc họ trở lại các cuộc thảo luận với chính phủ như họ lên làm. Tôi đánh giá cao lời xin lỗi đã được cung cấp, nhưng công việc của tôi bây giờ là phải đảm bảo rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục và có thể đi tới một kết quả thành công. Quan điểm của chính phủ Australia là rất rõ ràng.
Nhiều nước đã chỉ trích mạnh mẽ sau khi Facebook tuyên bố không cho phép người dùng Australia chia sẻ hoặc xem nội dung tin tức nhằm phản đối dự thảo luật này, vốn yêu cầu Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia nếu muốn chia sẻ tin tức. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua hối thúc các bên đặt lợi ích của người tiêu dùng lên cao nhất.
Tôi nghĩ cần có một cuộc trò chuyện hợp lý giữa chính phủ và các công ty công nghệ về việc đảm bảo tin tức có sẵn theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất cho người tiêu dùng.
Về tình hình dịch COVID-19, toàn thế giới hiện có hơn 111.200.000 ca COVID-19, trong đó có hơn 2.460.000 người đã tử vong. Và bất ngờ khi sáng nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xuất hiện trên truyền hình để trực tiếp thông báo bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng vừa mới phát hiện tại thủ đô Phnom Penh. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
Thủ tướng Hun Sen cho biết đã có 28 trường hợp dương tính với COVID-19 được phát hiện trong đêm qua và thêm 4 trường hợp khác vào sáng sớm nay, đưa tổng số người bị nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát mới nhất này lên số 32. Tất cả các trường hợp đều được phát hiện tại các địa điểm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh là những nơi tập trung đông người. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nguồn lây bệnh. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh lần này đều là người Trung Quốc. Hiện nay, các cơ quan chức năng Campuchia đã nhanh chóng khoanh vùng và cử lực lượng tới phong tỏa tất cả các địa điểm liên quan, bao gồm cả một vùng rộng lớn xung quanh đảo Koh Phích, trụ sở Quốc hội, trụ sở Bộ Ngoại giao. Thủ tướng Hun Sen nói:
Bây giờ tình hình COVID-19 đã bước sang một giai đoạn mới. Tôi xin khẳng định đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 3 tại Campuchia và tôi lấy tên gọi sự kiện này là ngày 20 tháng 2. Tính đến bây giờ, chúng ta đã phát hiện 32 trường hợp bị COVID-19. Đây là số lượng lớn chưa từng có tại Campuchia.
Thủ tướng Campuchia đã nêu ra một số biện pháp trước mắt, gồm tiếp tục tăng cường kiểm soát biên giới với Thái Lan và Việt Nam để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phong tỏa một số cơ sở kinh doanh và khu vực có liên quan, tiến hành xét nghiệm mọi người dân trong các khu vực này và sau đó phải cách ly 14 ngày, nhanh chóng truy vết để cách ly những trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới phát hiện.
Thưa quý vị và các bạn, từ chiều qua cho đến chiều nay, có nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến viếng linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và chia buồn với gia đình ông tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Cuối, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tin của phóng viên Nhật Trường.
Chiều nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước đến viếng thắp hương trước linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đồng thời chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với gia đình ông. Trước đó vào sáng nay, ông Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước, đã đến thắp hương chia sẻ mất mát đối với gia đình ông Trương Vĩnh Trọng. Ghi trong quyển sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết viết: Anh hai, tôi đến viếng anh, người đồng chí, người bạn thân thiết. Anh ra đi, đau thương tiếc nhớ, nhưng rất đỗi tự hào. Xin chia sẻ nỗi đau cùng chị và các cháu. Vĩnh biệt anh. Chiều qua, ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cán bộ cấp cao khác đã đến viếng thắp hương tưởng nhớ nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Ông Hai Nghĩa là tên gọi thân mật của người dân Bến Tre và Đồng Tháp xưng hô với nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, một người con của xứ dừa đồng khởi anh hùng. Còn nhớ năm 2000, cơn lũ lịch sử quét qua Đồng Tháp 10, đê vỡ, nhà trôi. Lúa vô bao ngoài ruộng chưa kịp trở lên gò cao thì đã bị trôi mất sạch. Nhiều nơi dân bị cô lập, đói kém thiếu ăn xảy ra. Nước dâng cao, thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp lúc bấy giờ bồng bềnh trong lũ. Giữa lúc rối ren đó, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã được Trung ương điều về làm bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp và đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với cán bộ và nhân dân Đồng Tháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp.
Khi ông Trương Vĩnh Trọng được Trung ương phân công về lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp với vai trò bí thư tỉnh ủy thời kỳ năm 2000, lũ lụt dâng cao làm ngập hết ruộng vườn, tràn vào thị xã Cao Lãnh, nay là thành phố Cao Lãnh, khiến cho cuộc sống người dân rất khó khăn. Trách nhiệm vai trò của người đứng đầu tỉnh lúc bấy giờ gánh nặng rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Ông Võ Hoàng Thập, nguyên bí thư đảng ủy xã Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp cho biết.
Đồng Tháp, nói chung cán bộ và dân của Đồng Tháp là phải nói có một sự triều mến, rất triều mến chỗ là chú Hai Trương Vĩnh Trọng. Bởi vì từ cái khi năm 2000 mà chú Hai về làm bí thư đó, tôi nghĩ là một cái sự bước đầu mà cái khởi xướng cho cái đảng bộ của Đồng Tháp, dân chân Đồng Tháp là cái bước lên. Ông về đó là phải nói ông hết sức quan tâm là ở vùng sâu. Có nghĩa là đồng chí sẽ đi sát xuống từ Tam Nông rồi là các huyện trong tỉnh, mà đặc biệt là cái vùng sâu. Từ cái chỗ về đó thì ông chỉ đạo phải nói là có những mặt nó táo bạo hơn.
Ông Huỳnh Minh Đoàn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nêu rõ.
Anh Hai về địa phương mình trong cái bối cảnh hết sức là khó khăn rối ren. Hồi xưa là đảng bộ mình có những có khi mỗi người nhìn một hướng và mỗi người hiểu một cách. Nhưng mà mỗi việc mà quan trọng khi mà đưa lên bàn nghị sự thì anh Hai buộc mỗi thành viên ban thường vụ, ban chấp hành phải có ý kiến, có chính kiến rõ ràng. Về làm bí thư tỉnh ủy, anh để là một cái dấu ấn rất là sâu sắc của một người bí thư tỉnh ủy năng động, sáng tạo, quyết liệt. Coi như là thay đổi gần như cái lề lối làm việc của tỉnh ủy sang một cái đỉnh cao mới.
Hình ảnh về một người bí thư tỉnh ủy không ngại gian khó, thường xuyên lặn lội đi kiểm tra tình hình lũ lụt ở các huyện đầu nguồn, đến từng cụm tuyến dân cư, thăm hỏi đời sống từng người dân, lắng nghe và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của người dân vùng lũ, là những dấu ấn khó quên về phong cách giản dị gần gũi của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng với nhân dân Đồng Tháp lúc bấy giờ và cả về sau này. Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhớ lại.
Những lần mà ảnh cùng với tôi mà đi cứu đồng bào bị lũ lụt, thời điểm đó là lũ lụt rất là lớn, ngay như chỗ ủy ban tỉnh, chỗ tỉnh ủy là phải bơi xuồng. Ảnh rất là tâm huyết, lo cho bà con trong cái vấn đề mà cứu trợ đồng bào lũ lụt để vượt qua những cái khó khăn. Tụi tôi xem anh Trương Vĩnh Trọng, mặc dù ảnh là người Bến Tre, nhưng mà xem ảnh là cái người con của Đồng Tháp. Cho nên anh em tụi tôi là rất là thương và kính trọng. Cho nên nghe tin ảnh mất là tụi tôi hết sức là xúc động, hết sức là thương tiếc, hết sức là thương nhớ ảnh.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sinh năm 1942 tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sự nghiệp của ông trải nhiều giai đoạn, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp và ở Trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Biết, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Tháp, nguyên thư ký cho đồng chí Trương Vĩnh Trọng thời điểm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, bồi hồi.
Nhận được tin anh Trương Vĩnh Trọng về cõi Vĩnh Hằng, tim tôi như thắt lại, lòng tôi quặn đau vô cùng. Trong những người mà tôi phục vụ và cộng tác, thì anh Trương Vĩnh Trọng có một vị trí rất đặc biệt. Tôi rất quý anh, vì anh rất là tận tâm để phục vụ cho đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp. Và tôi cũng cảm nhận được rằng là anh cũng thương tôi lắm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sẽ được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được quàn tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Và lễ viếng sẽ được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm. Tại tỉnh Bến Tre, tổ chức tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre từ 8 giờ đến 19 giờ ngày mai 21 tháng 2. Tại Hà Nội, tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mai. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 22 tháng 2 tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá quốc gia trong thời gian dịch bệnh. Trong đó khuyến cáo ban tổ chức các địa phương cần chia sân vận động thành 4 khu vực nhằm tránh tập trung quá đông người và có vị trí áp dụng giãn cách xã hội. Khử trùng sân vận động, phòng thay đồ cũng như yêu cầu quan chức, cầu thủ phải đeo khẩu trang. Các trận đấu không sử dụng trẻ em dắt tay cầu thủ ra sân, cầu thủ không bắt tay nhau và không đứng chụp ảnh chung. Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, VFF và VPF phải lên lịch thi đấu mới cho V-League và giải hạng nhất quốc gia 2021 sau khi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bị dời sang tháng 6. Không chỉ đội tuyển quốc gia, ba câu lạc bộ cũng dự các giải đấu cấp châu lục, trong đó câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn dự AFC Cup, còn câu lạc bộ Viettel dự AFC Champions League. Riêng đội Sài Gòn đã xin đăng cai bảng đấu của mình. Khi trở về Việt Nam, các tuyển thủ quốc gia và cầu thủ của ba câu lạc bộ phải cách ly y tế 14 ngày. Điều đó khiến V-League và các giải quốc nội đóng băng trong tháng 5 và tháng 6 để đội tuyển tập trung và hoàn tất cách ly. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 22 tháng 5 lên đường thi đấu vào ngày 31 tháng 5 rồi trở về sau ngày 15 tháng 6. Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Indonesia ngày 7 tháng 6, Malaysia ngày 11 tháng 6 và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 15 tháng 6. Địa điểm tổ chức các trận đấu sẽ được AFC quyết định vào ngày 15 tháng 3 tới. Trong khi V-League 2021 chưa ấn định ngày trở lại, các đội bóng đều tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và bắt tay vào tập luyện, trong đó có đội đương kim vô địch Viettel. Sau hai vòng đấu đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn chưa giành được chiến thắng nào và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn một điểm. Cuối tháng này, đội sẽ có thêm tân binh người Brazil Bruno Oliveira de Matos thay chỗ trung vệ Luis Silva bị thanh lý hợp đồng.
Trong hai trận đấu vừa rồi, Viettel là đội bóng trong các đội bóng ở V-League chưa ghi được bàn thắng nào, đây là một cái điều mà cũng đã rất là đáng buồn. Cho đội bóng là coi như là đương kim vô địch của giải V-League thì chúng tôi đấy là một cái điều chúng tôi phải đáo suy nghĩ và chúng tôi phải quyết định thay đổi.
Mùa giải 2021 Viettel phải đối mặt nhiều khó khăn khi đội bóng thi đấu trên 3 mặt trận là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế với kết quả các trận đấu sớm tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Rạng sáng nay tại giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp diễn ra trận đấu sớm vòng 26, giành chiến thắng 3-2 trên sân của Brest, Lyon vươn lên chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tại trận đấu sớm vòng 25 Premier League, Ilan Meschier lập công trên chấm 11m giúp Wolverhampton giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United để vượt qua chính đối thủ vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Còn ở trận đấu sớm vòng 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Real Betis cũng tạm vươn lên vị trí thứ 6 với chiến thắng 1-0 trước Getafe. Borja Iglesias ghi bàn duy nhất từ chấm 11m chỉ chưa đầy 10 phút sau khi đồng đội của anh là Sergio Canales bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cũng từ một quả penalty. Hôm qua tại giải quần vợt Australia mở rộng 2021 diễn ra trận bán kết còn lại của nội dung đơn nam, dễ dàng đánh bại Tsitsipas với tỷ số 3-0, Dani Medvedev giành quyền tham dự trận chung kết.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Nam Bộ, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.